Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 77. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 297. Trang 297, đếm ngược hàng thứ sáu. Xem từ đoạn giữa. Chế hạnh. Tức chế hạnh Bồ Tát biểu thị nghiêm trì tịnh giới. Tông chỉ. Chủ yếu của giới luật chính là ngừa ác làm lành. Phàm là những mặt tiêu cực, những mặt bất thiện, nhất định phải ngừng lại. Cho nên Phật chế ra tiêu chuẩn năm giới mười thiện dành cho đệ tử, tất hàng đệ tử tại gia. Đây đều thuộc về chế hạnh: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là ngũ giới. Mười thiện chính là được triển khai từ ngũ giới mà ra. Phân giới không vọng ngữ thành bốn điều, gồm không vọng ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Ngoài ra còn thêm vào ý nghiệp, tức là khởi tâm động niệm, là không tham, không sân, không si. Còn với những điều trước là không sát, không trộm, không dâm, gộp lại là đủ mười thiện. Đây là giới căn bản của nhà Phật. Những giới này nó dành cho ai vậy? Là cho những người bình thường. Đây là pháp thế gian. Mười thiện mới có tư cách bước vào cửa Phật. Nếu như không có những điều này, bạn không cách gì vào cửa Phật được. Cũng tức là người đời phải thật sự trở thành một người tốt mới được Phật chấp nhận. Không phải người tốt chân thật, mà tiêu chuẩn là một người tốt chính là ngũ giới mười thiện. Mười thiện là giáo giới thông thường, đó chưa phải là giới luật. Ngũ giới mới là giới luật. Giới luật nhất định phải giữ, quyết không được trái phạm. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước có nói rất rõ ràng, Điều thứ nhất là phước báo thế gian, điều thứ hai là tiểu thừa, điều thứ ba là đại thừa. Đây là Phật pháp. Không có điều thứ nhất thì chẳng thể nào làm được điều thứ hai. Điều thứ hai chỉ có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tuy chỉ có ba câu, nhưng điều này lại bao hàm rất nhiều thứ. Cụ túc chúng giới bao gồm cả tại gia và xuất gia, giới tiểu thừa, giới Bồ Tát. Rất nhiều thứ trong đó. Bạn có nền tảng học tiểu thừa mới có thể bước vào đại thừa. Đại thừa có bốn câu: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả. Đọc tụng đại thừa, huyễn tấn hành giả. Cho nên tịnh nghiệp tam phước tổng cộng 11 câu. 10 câu đầu là thuộc về tự lợi, câu sau cùng huyễn tấn hành giả chính là hoằng pháp lợi sanh. Bạn xem, bản thân không thành tựu thì sao có thể dạy người được? Muốn dạy học thì mình phải thành tựu trước đã. Thân hành ngôn giáo, bản thân chưa làm được thì không thể dạy người. Dạy người thì người ta sẽ không tin. Trong lịch sử, người dạy học thành công nhất có Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Phu Tử của Trung Quốc. Hai người này dạy học thành công nhất. Vì sao các ngài làm thành công nhất vậy? Vì các ngài đều là làm trước rồi mới nói. Lời tôi nói tôi đều làm được, không làm được tuyệt không nói. Vì thế người khác mới tin. Nếu như chúng ta nói nhưng bản thân lại chẳng làm được, người khác sẽ không tin. Không tin thì coi như có dạy cũng thành công cốc rồi. Giáo dục kiểu đó sẽ thất bại ngay. Vì thế chế hạnh là điều vô cùng quan trọng trong Phật pháp. Ý nghĩa của nó chính là trì giới, nghiêm trì giới luật. Mục đích của giới luật chính là để tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thiền định, nên mới bảo là giới định huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Tâm của phàm phu xấu nẻo sanh phiền não, chứ không sanh trí huệ. Tại sao vậy? Vì căn bản phiền não của họ vẫn chưa đoạn. Căn bản phiền não chính là vô thủy vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Vì sao có lục đạo luân hồi? Chính là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Khi nào đoạn được kiến tư phiền não, xấu nẻo liền không còn. Người thế nào thì đoạn được vậy là A-la-hán. Thế nên A-la-hán đã ra khỏi lục đạo. A-la-hán thật sự biết được xấu nẻo chỉ như một giấc mộng. Kinh Kim Cang có nói: tất cả pháp phụ bi như mộng huyễn bào ảnh. A-la-hán chứng được đến trình độ đó rồi, các ngài tỉnh khỏi mộng rồi, không còn bị câu thúc bởi xấu nẻo luân hồi. Vậy họ có thể quay lại xấu nẻo luân hồi không? Có thể. Đến để làm gì? Để độ chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. A-la-hán làm được. Họ không phải do nghiệp báo mà đến. Chưa chứng quả A-la-hán cũng tức là người chưa đoạn được kiến tư phiền não. Trong vòng xấu nẻo luôn chịu sự chi phối của nghiệp lực, bản thân không tự làm chủ được. Thiện nghiệp chiêu cảm quả thiện, ác nghiệp chiêu cảm ác báo. Khổ không kể xiết, nhiều đời nhiều kiếp nơi xấu nẻo, vô lượng kiếp đến nay không thể ra khỏi khổ. Biết rằng lục đạo là khổ, nên học Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là cơ duyên thù thắng không gì bằng. Chế hạnh ngay chỗ này mang ý nghĩa như vậy. Bạn xem, chế hạnh Bồ Tát, hơn nữa niệm Phật chính là trì giới, là ý nghĩa của chế hạnh. Người niệm Phật một lòng chuyên niệm, trong tâm chỉ có mỗi Phật hiệu, không có phiền não, cũng tức là không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Một cái tâm thuần tịnh thuần thiện, đó là chân tâm. Dùng cái tâm này mà niệm Phật, liền có cảm ứng ngay. Thông thường nhiều người niệm Phật nhưng không có cảm ứng. Niệm trên 3 năm rồi nhưng chẳng tin. Vì sao? Vì không có cảm ứng nên không tin. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chính là ở ngay bản thân họ. Bản thân niệm Phật lại xen vào tạp niệm, vọng tưởng, thế thì không được. Nhất định không được xen tạp, không có tạp niệm mới được. Cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nên pháp môn Tịnh Tông được xưng là pháp môn vô thượng, tức là pháp môn này chỉ cần bản thân mình thật sự dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để niệm Phật thì không một ai là không vãng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng chẳng dễ. Vì sao? Vì phải đoạn phiền não. Duy chỉ có Tịnh Độ Tông chẳng cần đoạn phiền não, mà là đới nghiệp vãng sanh, chúng ta mới có thể làm được. Còn như phải đoạn phiền não chứ không được đới nghiệp, từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được. A-di-đà Phật từ bi vô cùng, vì chúng ta mở ra pháp môn này. Đối tượng độ thoát của pháp môn này chủ yếu là phàm phu xấu nẻo, chứ không phải Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, không phải những người đó. Phần trước tôi cũng đã nói với các vị rồi, phàm phu xấu nẻo rất tội nghiệp, vô lượng kiếp đến nay không ra nổi cái vòng luân hồi này. Nên A-di-đà Phật đặc biệt mở ra pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn nằm ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn. Cổ Đại Đức bảo nó là môn dư đại đạo, nghĩa là ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn vẫn còn một con đường thành Phật khác, không thuộc những pháp môn kia. Pháp môn này rất dễ tu, chỉ mỗi tội rất khó tin, nhất là vào thời kỳ này. Nếu như trong đời quá khứ không có thiện căn, thì dẫu có gặp được pháp môn này cũng chẳng thể tin, lại để lướng qua trước mặt cho xem. Những người như chúng ta quả thật trong đời quá khứ đã gieo thiện căn, mà còn là thiện căn sâu dày. Tuy có thiện căn nhưng lại thế nào vậy? Đời này đầu thai đến thế gian này lại mê rồi. Từ nhỏ không được ai dạy dỗ, không có người thức tỉnh chúng ta, Tính tâm từ đó mà có, chính là nhờ kinh giáo, học tập kinh giáo, từ ngay nơi kinh giáo mà làm sáng tỏ, minh bạch được những đạo lý này, nên liền có lòng tin. Nếu như nghe kinh giáo không hiểu, không thể khế nhập kinh điển, vậy thì thiện căn đó cũng khó lòng lắm. Vì vậy, pháp môn tịnh độ, niệm đã mấy năm ròng mà Phật chẳng thấy tâm hơi, bèn đổi một pháp môn khác, thậm chí là còn đổi một tôn giáo khác. Tôn giáo khác thì chỉ nói đến sanh thiên, nên dễ tu hơn. Thập thiện nghiệp đạo trong Phật pháp chính là sanh thiên. Thượng phẩm mười thiện, đời sau sanh lên cõi trời. Nếu ái dục chưa đoạn, bạn sẽ sanh đến trời dục giới. Khi đã buông bỏ tất cả mọi dục vọng, sẽ sanh đến trời sắc giới. Cao nhất là sanh đến trời vô sắc giới. Cái này cũng không thể nghĩ bàn. Ở cõi trời, phước báu lớn, thọ mạng lại dài, cho nên điều đó cũng rất hấp dẫn mọi người. Chúng ta thấy thế gian này rất nhiều tôn giáo, mục đích cuối cùng nhất đều đến thiên đường. Thiên đường của đạo Kitô hay vườn thiên của đạo Hồi đều cùng một ý nghĩa cả. Đạo giáo hay nói là thần tiên, nói chung vẫn chưa ra khỏi dục giới. Dục giới có sáu tầng trời. Đời này của chúng ta thật sự là may mắn không gì bằng, có thể gặp được Đại Thừa, lại gặp được Tịnh Tông, gặp được Đại Thừa Tịnh Tông, hay nói cách khác, đời này chúng ta có cơ hội ra khỏi cái vòng luân hồi này rồi. Vấn đề nằm ở bản thân chúng ta có thể nắm chắc cái cơ hội này hay không thôi. Liệu có ghi lấy cơ hội lần này không? Vấn đề là ở đây, tính tâm không đủ là một chướng ngại rất lớn. Thế thì phải làm sao? Nhất định phải hạ công phu nơi kinh giáo. Kinh giáo thông rồi, tự nhiên sẽ hiểu, sẽ kiên định lòng tin, không bao giờ dao động nữa, vàng duyên có thể buông xả, thì vãng sanh có phần rồi. Đầu năm ngoái, Pháp sư Hải Hiền của chùa Phật Lai vãng sanh, ngài 112 tuổi. Vì chúng ta biểu pháp, thân thể chẳng hề ổn đâu. Nói đi là đi, ngài đi nhưng chẳng ai hay. Ngài đi vào buổi tối, người khác đều ngủ cả rồi. Lúc đó lão nhân gia ngài bèn niệm Phật vãng sanh, tự mình đảnh khánh, niệm Phật ra đi. Bình thường buổi tối ngài niệm Phật không có đánh khánh, cái ngày ra đi lại gõ khánh. Hôm vãng sanh còn làm việc cả một ngày, từ sớm đến tối đều ở trong vườn rau, nhổ cỏ, tưới nước, cuốc đất, làm đến khi trời tối. Có người đến nói với ngài, trời tối rồi, sư nghỉ tay đi thôi. Ngài trả lời người ta, sắp xong rồi, Làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Không ngờ đến tối hôm đó thì Ngài ra đi. 112 tuổi, tinh thần và thể lực, đầu óc vẫn minh mẫn, ý như thanh niên vậy. Ngẫm lại những lời nói trước lúc gần vạn sanh một tháng mới khiến mọi người hiểu ra, thì ra Ngài đã biết trước ngày giờ, Ngài biết Ngài sẽ ra đi vào lúc nào. Một chút dấu hiệu bệnh tật cũng không có, nên không có ai nghĩ Ngài sẽ đi cả. Ngài có bảo là Ngài sắp đi rồi, nhưng người ta không tin. Sức khỏe còn tốt như vậy, làm sao có thể nói đi là đi được? Ngài có đến chào từ biệt lão đồng tu. Ngài bảo, sắp tới tôi phải đi rồi. Những vị lão hòa thượng này nói, bao giờ thầy đi thì nói cho tôi biết, chúng tôi sẽ đến chợ niệm cho thầy. Ngài trả lời rằng, chợ niệm không chắc ăn, chợ niệm không đáng tin, tôi không cần người chợ niệm. Tôi tự mình niệm Phật, đi là được rồi. Ngài đã chứng minh cho chúng ta điều quan trọng nhất trong đó, chính là biểu pháp sâu cùng của Ngài. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Ngài chứng minh rằng nơi phương Tây thật có thế giới cực lạc. Rất nhiều lần Ngài nhìn thấy A-di-đà Phật. Theo như tôi tính thì chí ít cũng phải 10 lần, hơn cả 10 lần. Người khác không nhìn thấy, còn Ngài thấy. Thắp đến 12 cây hương. Có người nhìn thấy bèn hỏi Ngài, sao sư thắp nhiều hương vậy? Ngài bảo, tôi thấy trên giường, dưới giường, ngoài cửa, trong phòng đều là A-di-đà Phật. Hư không pháp giới thấy là A-di-đà Phật, cho nên mới thắp tới 12 cây hương. Chứng minh thế giới cực lạc thật có A-di-đà Phật. Tín nguyện trì danh chắc chắn vạn sanh. Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, niệm đến cùng. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài nghe lời, thật thà, thật làm. Một câu Phật hiệu, niệm đến cùng, niệm suốt 92 năm. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Một câu Phật hiệu này, lão hòa thượng đã niệm biết bao nhiêu vạn lần rồi. 92 năm không hề gián đoạn. Bạn nghĩ thử xem, Ngài đã niệm bao nhiêu lần rồi vậy? Cho nên ý nghĩa của danh hiệu Phật này Ngài đã thấy được rồi. Không cần ai nói, tự Ngài hiểu ra tất cả. Cùng một cảnh giới khi Phật Thích Ca khai ngộ dưới cội Bồ Đề, hay Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đến phòng Phương Trượng Ngũ Tổ nghe giảng kinh mà khai ngộ vậy. Quả thật là kỳ nghĩa tự thấy. Câu kỳ nghĩa tự thấy này chính là toàn bộ vũ trụ, bao gồm quá khứ, vị lai, thế giới này hay thế giới khác, tánh tướng, sự lý, nhân quả, toàn bộ đều biết. Không một thứ nào mà Ngài không biết. Ngài không nói. Vị sư phụ đã căn dặn, đến khi con biết rồi cũng không được nói. Ngài có thể tuân giữ lời dặn dò, cả đời thật sự chẳng nói cùng ai. Chúng ta hãy coi thật kỹ chiếc đĩa này. Tôi xem mấy chục lần nên nhìn ra được cục diện rồi. Tôi thấy được tiến trình công phu niệm Phật của Ngài. 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, bởi do thiên tánh Ngài tốt. Thật thà, nghe lời, thật làm. Toàn là những bản tánh tốt đẹp, tuy rằng không biết chữ, chưa từng được đi học, nhưng Ngài chân thành, làm người chân thành, nên tâm địa thanh tịnh. Đối người, đối việc, đối vật hết sức cung kính, thì đạt công phu thành phiến. Công phu thành phiến là cảnh giới thế nào? Tức là trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật thôi. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra thì không còn gì khác. Cũng đồng nghĩa, Ngài chẳng để trong tâm thứ gì. Tâm địa sạch sẽ, không có phân biệt. Tâm là bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác ở trên đề kinh của chúng ta Ngài đạt được rồi. Giác là đại triệt đại ngộ. Tâm thanh tịnh chính là sở chứng đắc của A-la-hán. Bình đẳng là sở chứng đắc của Bồ-Tát. Giác là pháp thân Bồ-Tát, tức là sở chứng đắc của chư Phật Như Lai. Tâm thanh tịnh là sự nhất tâm bất loạn. Bình đẳng giác là lý nhất tâm bất loạn. 3 năm đạt được công phu thành phiến. Coi như có trong tay điều kiện vãng sanh rồi. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, đó chính là phẩm vị khi chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc. 3 năm coi như thành công rồi. 23 tuổi nắm chắc rồi. Người như vậy nếu như tiếp tục nỗ lực, tôi tin đến khoảng 30 tuổi thì Ngài chứng được sự nhất tâm bất. Sự nhất tâm sẽ sanh đến cõi phương tiện hữu dư. Ngài làm được khi mới 30 tuổi đến 40 tuổi thì rất có khả năng đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm. Ngài sống đến 112 tuổi. Là chuyện thế nào vậy? Đó không phải tuổi thọ thật của Ngài. Ngài muốn đi từ rất sớm rồi, nhưng A-di-đà Phật bảo Ngài trụ lại, nói Ngài tu hành tốt, muốn Ngài biểu pháp làm tấm gương tốt cho người tu hành. Vì vậy Ngài phải sống đến 112 tuổi, vì đó là sứ mạng A-di-đà Phật đã giao cho Ngài. Vì sao lại giao sứ mạng cho Ngài? Vì Tịnh Tông gặp phải kiếp nạn. Khoảng 20 năm nay, mọi người bài xích đối với bạn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư, bài xích tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, phản đối chúng ta học pháp môn này, Người phê bình nhiều lắm. Từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, không dám nói mai này sẽ không có, nhưng chưa từng từ xưa đến nay, trước kia vốn chẳng có một kiếp nạn lớn như vậy. Biết bao người học tập bản này, học đã mười mấy năm, cuối cùng phải từ bỏ, phải đổi sang một bản dịch khác, không dám dùng bản hội tập này nữa. Trong nước có một pháp sư hết sức hiếm có. Thầy ấy tốn mười mấy năm sưu tập rất nhiều tư liệu phong phú để phản biện lại. Suy cho cùng, bởi do thầy ấy còn trẻ, tiếng vang chưa đủ, nhưng những gì mà thầy ấy đã dày công rất đáng tán thán. Thầy ấy là Hoành Lâm Pháp Sư. Chúng tôi vô cùng cảm kích thầy. Thầy ấy viết ra một bộ sách gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Gần đây sức khỏe thầy không tốt, chúng ta niệm Phật, giảng kinh đều hồi hướng công đức cho thầy. Hy vọng Phật Bồ Tát kéo dài thọ mạng cho thầy ấy, giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Pháp môn Tịnh Tông rất cần một vị pháp sư như thế. Chúng ta cầu Phật. Có người nói đời trước thầy ấy làm tướng quân, giết rất nhiều người, cho nên mới có quả báo thế này. Bản thân thầy cũng hiểu được, nếu như trong và ngoài nước có cơ hội phóng sanh, chúng ta có thể chuyên phóng sanh cho thầy, lấy công đức phóng sanh hồi hướng để thầy ấy có thể kéo dài thêm tuổi thọ, tiêu trừ bớt nghiệp sát. Chúng ta làm chuyện này đôi bên đều có lợi. Người tu công đức được bảy phần, bản thân chúng ta có được bảy phần, chúng ta hồi hướng thì thầy nhận được ba phần. Vì vậy chúng ta phải làm nhiều một chút, đem công đức giảng kinh, học tập, niệm Phật, phóng sanh đều hồi hướng cho thầy. Chúng tôi tin rằng tâm nguyện của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Phật sẽ gia trì bảo hộ cho thầy ấy. Phật Pháp quả thật phải hưng khởi trở lại thì chúng sanh mới có phước. Nó sẽ là trợ thủ đắc lực đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Người trên toàn thế giới hiện nay đều cần đến truyền thống văn hóa Trung Quốc, cần đến Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là cần đến Tịnh Tông. Chúng ta khởi tâm động niệm A-di-đà Phật đều biết. Điều chúng ta mong muốn chính là nhiệm vụ biểu pháp của Hải Hiền Lão Hòa Thượng được trọn vẹn. Quyển sách này cũng đã xuất hiện rồi. Đại khái là do A-di-đà Phật nói với Ngài, khi nào con gặp được một quyển sách gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng, đến lúc đó con liền có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Cho nên ba ngày trước khi vãng sanh, có bốn vị cư sĩ mang theo quyển sách này đến thăm Ngài. Ông cụ vừa nhìn thấy người ta mang sách tới, bèn hỏi sách gì vậy. Mấy người đó bảo sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hơn Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài nghe rồi vô cùng hấn hở, như bắt được báu vật vậy. Lập tức đi đắp y, mặc chiếc áo mà ngài yêu quý nhất, nói với người ta: mấy người chụp hình cho tôi với. Cả đời ngài chưa từng chủ động bảo người ta chụp hình cho mình bao giờ, chưa từng có chuyện đó. Chỉ có lần duy nhất này, ngài rất hoan hỷ. Hơn nữa, trong lúc chụp hình, mấy vị cư sĩ đó đang tụ tập bên cạnh ngài, đều ngửi thấy hương thơm kỳ lạ. Khoảng 2-3 phút gì đó, đồng loạt đều ngửi thấy. Không ngờ đến ngày thứ 3 thì ngài đã đi. Biểu pháp của ngài đã hiển bày rất rõ, chứng minh rằng bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, không hề giả. Tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chân chú, cũng không phải giả. Niệm lão dùng kinh chú kinh, đó là lời Phật thuyết, là lời do Tổ sư Đại Đức đều là các bậc Bồ Tát thuyết, không bao giờ nhầm lẫn được. Thứ ba, muốn chứng minh rằng chúng ta học tập trong những năm qua, y theo bộ kinh này, y theo bộ chú giải này, không hề sai lầm. Ngài hoàn thành sứ mạng này rồi, chưa nhìn thấy quyển sách này thì chưa được vãng sanh. Nhìn thấy quyển sách này thì ngài có thể đi được rồi. Chúng ta cũng mong Phật gia trì cho Hoành Lâm Pháp Sư. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, phải sống đến hơn 100 tuổi. Sống ở cõi đời này rất cực khổ. Không sai, Bồ Tát phải phát tâm đại từ bi, không sợ khổ, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, làm ra tấm gương cho chúng đệ tử Phật. Với sự hồi sinh của truyền thống văn hóa Trung Quốc, nó có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của tập chủ tịch, chúng ta có niềm tin, chúng ta phải tận một phần sức lực của mình, bất kể mọi người ở cương vị gì, đều phải tận chung với chức trách của mình. Đây là đồng tâm hiệp lực cùng với quốc gia. Hy vọng lời nói của tiến sĩ Thang Ân Tỷ sẽ trở thành hiện thực. Ông ấy lúc tuổi già hết sức kiên định niềm tin, toàn bộ hy vọng của thế giới này đều ký thác ở Trung Quốc. Chúng ta xem tiếp vị cuối cùng, Giải Thoát Bồ Tát, biểu thị trừ diệt kết phược. Kết và phược đều là danh từ đại biểu cho phiền não. Người thế gian thường nói là lòng rỗi như tơ vò, đó chính là vọng tưởng tạp niệm. Ý nghĩa của từ kết còn nghiêm trọng hơn. Kết thành nghiệp báo. Phược tức là sợi dây chói buộc. Bạn không được tự do, không được tự tại. Khi giải trừ được những phiền não này rồi, lúc đó gọi là giải thoát, giải kết, thoát phược. Phiền não do đâu mà có vậy? Do tự mình chiêu cảm lấy. Chẳng có bất kỳ ai có thể đem phiền não đến cho bạn được. là do bạn tự mình bằng lòng chấp nhận thì còn cách nào được nữa? Đức Phật dạy chúng ta giải thoát bằng cách nào? Buông bỏ chính là giải thoát. Bạn phải chịu buông thì mới được. Thứ nhất cần buông chính là cái ngã của mình. Cái tôi của chính mình chính là căn gốc của mọi tội nghiệp và luân hồi. Cho nên, Phật môn học Phật đầu tiên là phải buông bỏ cái ngã, trở thành vô ngã. Vì sao? Vì cái ngã này là giả ngã, cái thân này là cái giả ngã. Vì sao? Vì nó có sanh diệt. Chân ngã không sanh không diệt. Bạn xem khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, tìm lại được tự tánh, Ngài có nói: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn dĩ chẳng sanh diệt, đó mới là chân ngã. Đừng đem cái giả ngã này cho thành chân ngã, đừng đem vọng tâm cho là chân tâm. Đây là điều kiện đầu tiên để bước vào cửa Phật. Thật sự hiểu rõ rồi, ta là giả chứ không phải thật. Cái thân này có quan hệ gì với ta vậy? Nó là cái sở hữu của ta, giống như y áo vậy. Quần áo là cái mà ta sở hữu, mặc dơ rồi thì đi thay một cái khác. Cái thân này luân hồi trong vòng sáu nẻo nên nó là giả. Nó là pháp sanh diệt, ta trú ở trong đó, nhưng nó không phải ta. Khi nó hư hoại rồi thì bèn thay một thân mới. Lục đạo luân hồi, bạn xem, xả thân, thọ thân, không biết đã làm các chuyện này biết bao lần. Mê rồi nên mới cho rằng cái thân này là ta. Vì cái thân này mà ta biết bao là nghiệp, bao nhiêu là tội, đều bởi do cái thân này mà ra. Sự việc này chỉ có Phật là người biết rõ nhất. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ thân kiến, đừng chấp cái thân này là ta. Buông bỏ biên kiến là đối lập ta không còn. Đương nhiên không bao giờ có chuyện đi đối lập với người khác, không bao giờ đối lập với việc, với tất cả vật, ngay cả ý nghĩ đối lập cũng không có. Thế thì chẳng bao giờ tạo nghiệp nữa. Tiếp đến là buông bỏ thành kiến. Kiến thụ kiến, giới thụ kiến, thành kiến. Chúng ta nói người nào đó có thành kiến rất nặng, luôn tự cho mình là đúng, mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, hành động đều là đúng cả. Kỳ thực sai hết rồi. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác nhưng không chấp cái tướng đoạn ác, tu thiện nhưng không chấp cái tướng tu thiện. Tâm địa thanh tịnh sạch sẽ, mấy trần chẳng nhiễm, đó gọi là chân tu. Người như vậy thì ở vào địa vị nào trong nhà Phật? Đó là người vừa mới nhập môn thôi, chứng được sơ quả tiểu thừa, là Bồ Tát sơ tính vị của Đại Thừa. Dùng điều này để làm tiêu chuẩn, chúng ta có đủ tư cách làm đệ tử Phật chăng? Không đủ. Thân kiến chưa đoạn, coi như bạn vẫn chưa vào cửa. Cái này không thể không biết. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, ở trong kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều có cả năm loại kiến hoặc này. Nếu bạn chưa đoạn được, bạn chỉ là giả thôi chứ chưa phải thật. Khi nào đoạn được năm loại kiến hoặc này rồi, lúc đó mới được xem là đã vào cửa. Bước vào cửa Phật liền được xưng là thánh nhân, mới chỉ là tiểu thánh thôi, giống như học trò tiểu học lớp 1 vậy. nhưng bạn thật sự là học trò của Phật rồi, không hề giả. Đoạn được năm loại kiến hoặc, liền khôi phục lại được hai loại bản năng. Thần thông là bản năng vốn dĩ có sẵn, nếu dứt trừ được năm loại kiến hoặc này, thiên nhãn thông, thiên nhị thông xuất hiện. Giờ bạn có thiên nhãn. Quỷ thần người bình thường không nhìn thấy, nhưng bạn có thể thấy. Chư thiên người bình thường không thấy, còn bạn nhìn thấy. Chí ít bạn thấy sáu tầng trời của cõi dục giới mà chẳng có chút trở ngại nào. Nhưng bạn không thấy được cõi sắc giới, chỉ thấy được cõi dục giới. Nếu đoạn được tư hoặc, tư hoặc gồm tham, sân, si, mạn, nghi, còn như năm loại phiền não này mà ùa tới, thì ngày đó coi như bạn mê mất đi bổn tánh của mình rồi, phiền não sẽ tràn về ngay. Đó là gì? Đây không nói đến cái thân này. Thân thể này là hiện tượng vật chất, cái đang nói là hiện tượng tinh thần. Trong hiện tượng tinh thần có ngã. Con người chết đi rồi mới biết cái thân này nào phải ta. Mất cái thân này rồi, linh hồn mới là ta, thì chấp vào linh hồn là ta. Linh hồn thật sự tồn tại, và sức hoạt động của nó vô cùng lớn. Đó được gọi là gì vậy? Là ngã kiến. Thân thể là ngã tướng. Ngã tướng có sanh diệt là giả, không cần nữa ngã kiến chấp trước. Ngã kiến là gì? Chính là mạt na thức, a lại gia thức và mạt na thức. Mạt na thức là mê. Gốc của mạt na chính là ngã kiến, cùng song hành với ngã kiến là ngã ái. Cái ái này chính là tham. Ngã mạn, mạn là sân. Ngã si, si chính là hoài nghi. Cho nên cốt lõi của lòng tham chính từ ái mà ra. Đây chính là tình yêu của sự tự tư tự lợi, không phải tánh đức trong tự tánh. Tánh đức trong tự tánh ở trong Phật pháp không gọi là ái mà gọi là từ bi. Bồ Tát chứng được cái này. Cốt lõi của sân hận là do ngạo mạn. Còn nòng cốt của ngu si là do hoài nghi. Tham sân si mạn nghi gọi là câu sanh phiền não. Một khi bạn mê, một niệm bất giác khởi lên một vòng tâm a lại gia. Tâm tế tướng của a lại gia gồm hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Biến hiện ra cái thế giới này, biến ra hư không pháp giới, bạn mê ngay trong đó. Một khi mê thì phiền phức lắm. Đời đời kiếp kiếp đều đang mê. Niệm niệm không giác, không giác chính là mê. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm giác mà không mê. Phàm phu sáu nẻo thì niệm niệm mê mà không giác. Sợ chứng đắc của thánh nhân chính là vì bất thoái. Sơ quả tiểu thừa không bao giờ thoái đọa xuống làm phàm phu, cũng đồng nghĩa đã làm sáng tỏ được thân kiến rồi. Người đó đã không còn thân kiến, không còn chấp trước vào ý niệm của cái thân này nữa. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu tiếp tục nỗ lực tu tập, tu hành rất khổ. Trên trời, cõi người, sau khi chứng đắc được sơ quả, họ vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác, nhưng họ vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo. Ở nhân gian, thọ mạng đến rồi thì lại sanh lên trời. Trên trời thọ mạng đến rồi lại sanh xuống nhân gian. Hai cõi trời người lên xuống bảy lần như vậy thì họ sẽ chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán liền siêu việt sáu nẻo luân hồi. A-la-hán có đủ sáu loại thần thông: có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm. Trong tâm người khác nghĩ cái gì họ đều biết. Đây là sự thật không hề giả. Vì sao bạn xem hiện nay tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật đã làm thí nghiệm nước, bác sĩ Lưu ở Cao Hùng Đài Loan cũng làm thí nghiệm với nước. Tôi thấy những gì mà bác sĩ Lưu đã làm còn hơn cả tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Tiến sĩ Giang Bổn đã nổi tiếng rồi, còn bác sĩ Lưu thì chưa. Nhưng làm khá tốt, có người khởi tâm động niệm, nước đều biết. Nó sẽ phản ứng lại ý niệm thiện, nó sẽ cho ra hình ảnh rất đẹp. Ý niệm ác thì hình ảnh cho ra rất xấu. Ở Quảng Đông Triều Châu của Trung Quốc có một người là Tạ Tổng, cũng rất hiếm có. Ông đem tiền bạc do công ty kiếm ra, thấy điều đổ vào việc dạy học, mỗi tháng tổ chức hai lần, mỗi lần là bảy ngày. Ông cứ tổ chức một khóa là bảy ngày, rồi nghỉ một tuần, lần sau lại tiếp tục làm bảy ngày nữa, đã làm suốt ba năm qua, chưa từng ngừng nghỉ, không thu một phân tiền nào. Người ta có góp tiền, ông cũng không nhận. Lúc công ty ông kiếm ra tiền, hình như chỉ có hơn 100 người, ông vẫn lo được. Bao ăn bao ở cho những người đến đó học bảy ngày liền. Lớp học của ông, bài học đầu tiên chính là nói về kết tinh của nước. Bài học một thí nghiệm mà đời người không thể không xem, buộc mọi người phải xem. Xem rồi tâm bạn sẽ tự biết liệu lấy. Bản thân vốn không hay biết, bây giờ thì hiểu rõ rồi, khởi tâm động niệm liền có cảm ứng. Nếu như là ác niệm, phản ứng của nó hết sức tệ hại, đối với sức khỏe, thân tâm sẽ có vấn đề ngay. Đối với gia đình, sự nghiệp của bạn đương nhiên cũng gây ra phiền phức. Ý nghĩ của con người, ý nghĩ tốt thì sẽ xuôi chiều mát mái, thân tâm khỏe mạnh, gia đình yên ấm, rất có tính khởi phát. Bài học đầu tiên khiến bạn tin vào khoa học, vì đó là do khoa học nói. Giáo trình bảy ngày này có thể biến một kẻ ác thành người lương thiện. Có thể biến một tham quan thành người liêm khiết, không dám tham ô nữa. Đúng thật là xuất sắc vô cùng. Qua đó chứng minh tánh người vốn thiện, con người rất dễ dạy. Trước kia chúng tôi có làm thí nghiệm ở tiểu trấn Than Trì, còn phải mất đến 3 tháng. Vậy mà Tà Tổng chỉ có 7 ngày. Có nói với tôi cũng khó hòng tính nổi. Đến khi mang đĩa của anh ta tới, mang chiếc đĩa với giáo trình 7 ngày qua cho tôi xem, thì đúng là không còn lời nào để nói nữa. Tôi giới thiệu với cựu thủ tướng Nhật ông Hatoyama đi xem thử. Ông đến đó thăm một chuyến. Ông bảo tôi đã thấy bản tài liệu đó rồi, thật bội phục đến năm vóc sát đất. chính mắt nhìn thấy. Một kẻ ác còn phải cảm động, không dám làm chuyện xấu nữa. Tại hiện trường có một bà chủ chuyên mở tiệm trò chơi điện tử. Bà đã mở được mười mấy tiệm rồi. Sau khóa học 7 ngày, bà liền sám hối với mọi người, quyết định đóng cửa hết tất cả các tiệm trò chơi điện tử. Vợ chồng ông Hạ Toyama nghe được chuyện đó, hỏi bà có thật vậy không? Thật vậy. Ông cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tưởng nổi. Đó là kế sinh nhai của mình, vậy mà nghe xong thì không dám làm nữa. Kiếm được tiền nhưng lại hại biết bao thanh thiếu niên. Giờ không dám tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cực kỳ có hiệu quả. Khóa học 7 ngày này của ông không có giáo viên đến dạy, hoàn toàn dùng đĩa DVD. Ông chỉ làm huấn luyện. Huấn luyện gì thế? Đó là dẫn dắt mọi người cùng xem. Sau khi xem xong, để mọi người điêu lên tâm đắc cảm tưởng của mình, cùng nhau giao lưu. Lúc đó ông mới hướng dẫn mọi người, đó chính là huấn luyện. Ông không có giáo viên, không có người hướng dẫn, bản thân ông tự đứng ra làm người hướng dẫn, cùng mọi người học tập. Bản thân ông từng xuất thân trong giới giang hồ, không chuyện ác nào mà không nhúng tay vào. Từ khi gặp được Phật Pháp thì quay đầu rồi, làm người đại thiện, là người đại thiện bậc nhất. Không những bản thân quay đầu mà còn có thể dẫn dắt, 3 năm qua đã cán bộ địa phương đều trở thành quan tốt, thật có thể cứu quốc gia, có thể cứu toàn thế giới. Văn hóa Trung Quốc cứu được toàn thế giới, nào phải chuyện dối gạt, đó là sự thật. Cho nên tôi cũng nghĩ đến nơi này của chúng ta cũng cần phải làm, mang hết những giáo trình bên ông về đây. Chúng ta cử mấy người ở bên này sang đó tham gia một hai lần gì đó, nghiêm túc học tập, sau đó trở về Đài Loan mở lớp, càng nhiều càng tốt. Mỗi một quận huyện, làng mạc thị trấn đều phải mở lớp. Một năm thôi là thiên hạ thái bình, mọi vấn đề của xã hội đều không còn. Lòng người hướng thiện, ngay cả thảm họa tự nhiên cũng biến mất. Trên thực tế không có thảm họa tự nhiên. Tự nhiên là khỏe mạnh nhất, là đẹp nhất, là tốt nhất. Chúng ta đi ngược với tự nhiên, nên tự nhiên mới đáp trả lại chúng ta như thế. Tai họa thiên nhiên chính vì vậy mà có. Cho nên chúng ta phải hiểu, hóa giải, tập khí phiền não, hóa giải vọng tưởng tạp niệm. Cách tốt nhất chính là niệm Phật, tín nguyện trì danh, sáng tối sáu thời, từ sớm đến tối trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, mọi thứ khác đều gạt sạch hết, vậy mới được. Đó là khỏe mạnh nhất, không có cái nào tốt hơn cái này. Trong tâm cái gì cũng không có, ngay cả Phật cũng không. Đó là tông chỉ của 84,000 pháp môn. Khó, chúng ta làm không được. Trong tâm phải để một thứ gì đó thì được, vậy dùng một cái này để thay thế cho hết thảy, mang tất cả quy hết thành A-di-đà Phật. Cái này chúng ta có thể làm được. trong tâm cái gì cũng không có thì làm không được. Có rất nhiều người cái gì cũng không có, nhưng họ chấp vào không, vẫn còn một cái gì đó. Trong tâm họ như thế nào vậy? Trong tâm họ có cái không, có cái không thì coi như không phải không rồi. Căn gốc của phiền não vẫn chưa được nhổ đi. Này, chúng ta dùng một cách thức đặc biệt mời A-di-đà Phật đến để nhổ sạch mọi phiền não. Nhất định phải giác ngộ. Người thế gian quá khổ rồi. Đặc biệt là chúng ta sanh vào cái thời đại này, người thiện ít, kẻ ác nhiều. Làm chuyện tốt cũng khổ sở lắm, rất là cực khổ. Làm chuyện xấu thì có người giúp đỡ. Cả đời chúng ta tuân thủ pháp luật. Học Phật rồi biết rằng Phật pháp thù thắng, nên suốt đời y giáo phụng hành. Không có người hộ trì. Vì sao không có người hộ trì vậy? Vì người chánh tri chánh kiến quá ít. Rất nhiều người hộ pháp, đa số đều là vì mong muốn có được tiền tài quan quyền của thế gian. Thứ họ cần là gì? Chính là bạn sẽ cầu nguyện cho họ mang công đức, ngày ngày đều hồi hướng cho họ, giúp họ thăng quan phát tài. Nên họ đến hộ trì, tội nghiệp cho người giảng kinh. Giảng kinh thì không được, cái này đâu ít gì đâu. Nên họ không đến, vì vốn dĩ họ không đến để nghe kinh. Cho nên giảng kinh không có người lo đến. Thời xưa người giảng kinh được quốc vương đại thần chăm sóc. Còn bây giờ quốc gia chẳng màng đến bạn nữa, để bạn tự sanh tự diệt. Nơi này của chúng ta có treo bức hình của Hàn quán trưởng. Bà đã hộ trì cho tôi 30 năm, cho đến khi bà vãng sanh. Không có 30 năm hộ pháp của bà, sẽ không có thành tựu của tôi ngày hôm nay. 30 năm bà cho tôi một môi trường bình yên, mỗi ngày có thể học tập kinh giáo, có giảng đài để tôi có thể luyện tập giảng kinh. Thỉnh chúng không câu nệ có bao nhiêu người? Từ 5-6 người đến khoảng vài trăm người. 30 năm trước ở Đài Loan, nếu như không có 30 năm này, lấy đâu ra có thành tựu ngày nay? Bởi thế công đức hộ pháp này chúng ta không được quên đi. Mỗi ngày chúng tôi giảng kinh đều hồi hướng cho họ. Lão sư là người dẫn đường, giúp chúng ta giải trừ nghi nan nơi kinh điển. Hộ pháp rất quan trọng. Không có người hộ trì, thân tâm của bạn sẽ không yên. Thế thì làm sao có thể định tâm lại mà dạy học được? Bởi thế công đức hộ trì vô cùng lớn. Các vị phải nhìn cho rõ ràng, thấu suốt chân tướng sự thật. Lúc đó mới chân thật tin vào hai câu này: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạn mới thật sự tin, mới thể hội được thâm nghĩa của hai lời này. Chúng ta xem tiếp như kinh nói: riêng thân mình độ thoát, đạt được phước đức, đắc đạo nê hoàng trường thọ. Sở Sự giải thoát của con người chính là buông xả. Tại sao phải buông xả vậy? Bạn xem, đầu tiên là buông bỏ cái thân này. Thân buông rồi, vì sao? Vì đó nào phải ta, mà là cái sở hữu của ta. Cái công cụ này có thể tận dụng nó, nhưng nó là giả, mượn giả để tu thật. Thế thì đúng rồi, ta dùng cái thân giả tạm này để tu đạo chân chánh, tu thành vị Phật vốn có trong cái tâm tánh. Đây là Phật giáo. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời này không hề giả. Vì sao? Vì tự tánh chính là Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người kiến tánh là Phật thật, chứ không phải Phật giả. Thế nên chúng ta biết rằng, càng học càng rõ lý, càng học càng tường tận. Chính chúng ta có lòng tin, nắm chắc phần vạn sanh Tây Phương thế giới cực lạc. Cho nên trong cuộc sống, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ từ đó mà có, từ tịnh độ mà có, từ A-di-đà Phật mà có. Riêng thân mình độ thoát, độ thoát vào thời này, chính là vạn sanh Tây Phương thế giới cực lạc, phước đức nơi cõi cực lạc. Chúng ta không cách gì tưởng tượng được, nó là bất khả tư nghì. Đến thế giới cực lạc liền có được. Vả lại, vạn sanh Tây Phương thế giới cực lạc, thọ mạng vô lượng, đắc đạo nê hoàng trường thọ. Nê hoàng chính là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là không sanh không diệt, cái mà câu thứ hai của Huệ Năng Đại Sư nói đến chính là Nê Hoàng. Chân thật đắc vô lượng thọ, không sanh không diệt là vô lượng thọ chân thật. Có sanh có diệt thì dẫu thọ mạng có dài đi nữa, đó không phải là vô lượng thọ đích thực, mà gọi là vô lượng thọ hữu lượng. Đó không phải thật. Đến thế giới cực lạc, đích thực có thể chứng đắc đại bát niết bàn, giống y như A Di Đà Phật vậy. Gặp được kinh này, tùy ý mong muốn đều được đắc độ. Lời này đều có trong bổn kinh. Mấy lời này rất là quan trọng, trực nghĩa là gặp được. Gặp được kinh này có thể tin, có thể lý giải, có thể đọc tụng, lại chịu y gió phụng hành, vậy thì bạn sẽ được như ý nguyện. Có thể độ cho mình, mà cũng có thể đi giúp người. Điều được đắc độ. Câu này hết sức quan trọng. 16 vị đại sĩ đều là Bồ Tát tại gia. Ý nghĩa biểu pháp của từng vị ở chỗ này đều có luật giảng sơ qua rồi. Chúng ta xem tiếp câu: vi thượng thủ làm thượng thủ. Ngụ ý 16 vị đại sĩ là thượng thủ của vô lượng vô biên tại gia Bồ Tát, cùng lúc đến dự hội. Ngay chỗ này có truyền tải một điều, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ có vô lượng vô biên Bồ Tát tại gia cùng lúc đến tập hội. Câu này rất quan trọng. Đây là căn cứ theo những gì được nói trong bản hội sớ và sách bình giải. Chúng ta xem tiếp. Phổ Hiền, Văn Thù là thượng thủ trong pháp hội của Phật Thích Ca, nên nêu tên hai vị đại sĩ này để tổng nhiếp hết thảy Bồ Tát. Cái này là để chúng ta có thể thấy được ý nghĩa biểu pháp của các ngài. Thứ hai, Di Lặc là thượng thủ của các Bồ Tát tương lai thành Phật trong hiền kiếp. Di Lặc đại biểu thành Phật trong hiền kiếp. Ngài là vị Phật thứ năm trong ngàn Phật. Từ vị Phật thứ năm này trở về sau vẫn có 995 vị nữa. Hiện tại các ngài đều là Đặng Giác Bồ Tát. Thứ ba, 16 vị chánh sĩ, hiền hộ, vân vân là thượng thủ của tại gia Bồ Tát. Đây là hàng Bồ Tát tại gia. Nói hay lắm. Thuyết này hợp lý. Đây là thuyết của người Nhật. Hội sớ và sách bình giải đều là bản chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ của các tổ sư đại đức Nhật Bản. Nói rất hay. Ý nghĩa biểu pháp nói hết sức viên mãn. Trong hội của Phật Thích Ca thì có Phổ Hiền, Văn Thù đại biểu, còn ngài Di Lặc đại biểu cho ngàn Phật trong hiền kiếp, 16 vị chánh sĩ. Cách nói này rất hợp lý, nên tôi chẳng chấp nhận thuyết của ngài Tịnh Ảnh. Niệm lão không lấy thuyết trong Tịnh Ảnh sớ mà lấy thuyết do pháp sư Nhật Bản nói. Ngài Tịnh Ảnh cho rằng Văn Thù, Phổ Hiền cũng thuộc số các Bồ Tát thành Phật trong hiền kiếp. Chữ Tịnh Ảnh này là chỉ cho ngài Tiểu Huệ Viễn vào đời nhà Tùy, Huệ Viễn đại sư đời Tùy. Ngôi chùa mà ngài trú ngụ có tên là chùa Tịnh Ảnh, cho nên người đời sau tôn kính ngài không gọi tên mà gọi tên chùa của ngài, gọi là Tịnh Ảnh đại sư. Cách nói của ngài không hay giữa hai thuyết của Nhật Bản. Đây là biểu pháp được đề cập trước đó. Đoạn phía sau là quảng thán, tán thán công đức chân thật của các vị Bồ Tát này. Phần này được phân làm bốn mục. Mục một, phổ thán thật đức. Chỗ này đã chia ra bốn khoa nhỏ khác. Mục một nhỏ, đức tuân phổ hiền. Kinh văn phần này chỉ có một câu, điều cùng tuân tu đức của đại sĩ Phổ Hiền. Tuy rằng chỉ có mỗi một câu, nhưng câu này lại rất quan trọng. Chúng ta xem chú giải của Niệm lão. Trong phẩm này, từ câu điều cùng tuân tu cho đến câu cuối cùng chẳng thể nghĩ bàn, đều là khen ngợi đức hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát và của hết thảy Bồ Tát trong hội. Đây là những vị Bồ Tát cùng tham gia trong hội. Chúng ta xem tiếp đoạn kế. Đại sĩ tức là Bồ Tát. Đây là tôn xưng dành cho Bồ Tát, tức là Đại Đạo Tâm Hữu Tình. Trung Quốc thời xưa khi phiên dịch chữ Bồ Tát, người ta dịch thành Đại Đạo Tâm Hữu Tình. Hai chữ hữu tình này có nguồn gốc từ Ngài Huyền Trang. Người xưa chỉ dịch là Đại Đạo Tâm. Đại sư Huyền Trang thêm vào hai chữ hữu tình, bởi vì Đại Đạo Tâm có thể thành Phật, Phật chính là Đại Đạo Tâm, nhưng Bồ Tát vẫn còn có tình, vẫn chưa thật sự đoạn dứt hoàn toàn tình chấp. Nhưng cái tình này là gì? Là tập khí phiền não, vô thủy vô minh. Bạn xem có hai loại là hiện hành và tập khí. A-la-hán đã đoạn được hiện hành của kiến tư phiền não, quả thật không còn nữa, nhưng vẫn còn tập khí. Cho nên mới chứng đắc được quả A-la-hán. A-la-hán vẫn còn tập khí kiến tư phiền não. Các ngài ở tứ thánh pháp giới, ở tứ thánh pháp giới mà đoạn tập khí, ở đó để đoạn trừ tập khí kiến tư phiền não. Khi nào đoạn được rồi thì các ngài sẽ tiến lên, không còn là A-la-hán nữa mà thành Bích Chi Phật, cao hơn một cấp bậc so với A-la-hán, cũng tức là Bích Chi Phật. Khi đã đoạn được kiến tư với tập khí kiến tư rồi, A-la-hán chỉ mới đoạn được kiến tư, chưa đoạn được tập khí. Bích Chi Phật đã đoạn được tập khí kiến tư, ở vào quả vị của họ, họ phải đoạn chừng xa phiền não. Khi đoạn dứt chừng xa phiền não rồi thì lại hướng lên trở thành Bồ Tát, là Bồ Tát của thập pháp giới. Các vị Bồ Tát này vẫn còn mang theo tập khí, là tập khí chừng xa phiền não. Nhất định phải đoạn sạch tập khí chừng xa phiền não, Bồ Tát sẽ thành Phật, là Phật của mười pháp giới. Chính là tương tự tức Phật trong lục tức Phật của Tông Thiên Thai, chứ phải là Phật thật. Phật này đã đoạn được gì rồi? Đã đoạn dứt kiến tư phiền não, trần xa phiền não, hiện hành và tập khí đều đoạn sạch hết rồi, nhưng ở vào địa vị này các ngài vẫn còn phải đoạn vô minh. Đoạn được vô minh rồi, vô minh chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thấy rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng, nhưng không khởi tâm đồng niệm. Địa vị này coi như cao lắm rồi. Đó là gì vậy? Tức là đã phá được vô minh. Vô minh là khởi tâm đồng niệm, không khởi tâm không đồng niệm. Các ngài liền rời khỏi thập pháp giới, vãng sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, xưng là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ ở cõi thật báo có 41 vị thứ, tức là 41 vị trú ở tịnh độ. 41 vị gồm thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đặng giác. Đây đều là Pháp Thân Bồ Tát. họ đã không còn khởi tâm, không còn động niệm. Tuy không khởi tâm, không động niệm, nhưng tập khí phiền não vô thủy vô minh chưa đoạn. Hiện hành thì đoạn hết rồi. Cho nên các ngài ở nơi đây tu hành. Vậy ở đây có cách gì để đoạn không? Không có. Nếu như bạn nói tôi có cách để đoạn tập khí vô thủy vô minh, thế chẳng phải phiền não lại khởi hiện hành rồi sao? Các ngài không có, vậy sao mà đoạn? Cứ mặc kệ nó thôi. Thời gian lâu dần tự nhiên đoạn được. 41 vị thứ này chúng ta có thể hiểu. Những tầng thứ phía dưới đồng nghĩa tập khí còn dày, còn những tầng thứ ở trên tập khí đã mỏng đi rồi. Cần phải trải qua một khoảng thời gian bao lâu thì tập khí mới hoàn toàn dứt bạc, là ba A Tăng kỳ kiếp. Đây gọi là vô lượng thọ hữu lượng. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là vô lượng thọ, nhưng ba đại A Tăng kỳ kiếp xét cho cùng vẫn là hữu lượng, không phải vô lượng thọ chân thật mà là vô lượng thọ hữu lượng. Đến khi tập khí đoạn dứt rồi, các ngài sẽ chứng đắc diệu giác, đó mới thật sự là vô lượng thọ. Cho nên cái này là hữu hạn, gắn kết với vô lượng thì bạn nhất định sẽ chứng được vô lượng thọ chân thật. Chúng ta phải hiểu cho sáng tỏ rõ ràng chuyện này, không được có chút hồ đồ nào. Các ngài đoạn tập khí vô minh, trên kinh có một ví dụ tựa như một bình rượu vậy. Rượu trong bình đã đổ hết ra rồi, chưa rửa sạch sẽ lắm rồi, chẳng sót lại giọt rượu nào, nhưng ngửi thử vẫn nghe mùi, đó gọi là tập khí. Thế thì phải làm sao? Mở nắp bình rượu ra rồi để ở đó, cứ mặc kệ nó, qua nửa năm, một năm lại ngửi thử thì hết mùi rồi. Vì thế tập khí có dày có mỏng đến phân thành 41 đẳng cấp. Chính là vì như vậy, ở nơi đó không khởi tâm, không đồng niệm, làm gì còn đẳng cấp gì nữa? Không có cấp nào hết. Vì vậy cấp bậc không thể nói nó có thật, cũng không thể nói nó không có. Nếu như nói có thì đích thực mỗi một Bồ Tát nơi cõi thật báo tập khí có dày có mỏng. Có vấn đề này, đến khi dứt hẳn hoàn toàn thì không còn chú ở báo đầu nữa, cõi thật báo chân nghiêm cũng không còn. Như kinh Kim Cang có nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chẳng có thứ nào là thật. Thật sự hiển hiện thì chính là thường tịch quan. Lúc này Bồ Tát sẽ dung nhập vào thường tịch quan, cả thân tâm đều hòa nhập vào đó. Thường tịch quan ở đâu? Ở khắp pháp giới, hư không giới, không nơi nào không có, không lúc nào không có. Cho nên nơi thường tịch quan tịnh độ pháp thân Như Lai chính là ở ngay trước mắt. Nếu như hiện thân thì sanh ra từ nơi đâu, bèn ngay nơi ấy diệt mất, không có đến đi, không có trước sau, không có xa gần. Các ngài chính ngay trước mắt, cùng với tự tánh của chúng ta dung thành một thể. Đây là điều được Phật pháp nói đến, còn tất cả mọi tôn giáo ở thế gian đều không hề nhắc đến cái này. Giống như Lão Tử từng nói, thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể, chính là mang cái ý đó. Tuy dung thành một mảng quang minh, nhưng quang có thể khởi tác dụng, có thể hiện vạn pháp. Lúc không khởi tác dụng thì ẩn, cái gì cũng không có. Lúc khởi tác dụng là hiện. Huệ Năng đại sư có nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, đó là hiện. Khi không hiện thì ẩn, ẩn hiện nhất như, ẩn hiện tự. Chúng sanh niệm Phật, Phật liền hiện. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, vậy tại sao A-di-đà Phật chẳng xuất hiện thế? Vì chúng ta có nghiệp chướng. Nếu như chúng ta hết nghiệp rồi, A-di-đà Phật có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Pháp sư Hải Hiền đến lúc tuổi già thường thấy A-di-đà Phật, vì Ngài không còn nghiệp chướng nữa nên Ngài có thể thấy A-di-đà Phật bất cứ lúc nào. Quyển sách Tăng Khen Tăng này, nếu chúng ta hỏi Hải Hiền Lão Hòa Thượng có biết hay không? Đương nhiên là biết rồi. Nhưng vì không có ai tặng cho Ngài, bản thân Ngài lại không thể tự mình đi lấy được, nhất định phải có người đưa nó cho Ngài, đó mới được xem là duyên đã chín mùi. Nếu như Ngài muốn tự đi lấy thì sớm đã lấy được rồi. Quyển sách này xuất bản cũng đã khá lâu rồi, được xuất bản ngày một nhiều hơn và đang được chỉnh lý cũng đã ra đời lâu rồi. A-di-đà Phật mới hiện thân tiếp dẫn Ngài đi. Vì đó là giao hẹn của A-di-đà Phật nên ngày ngày Ngài chỉ còn cách chờ đợi. Đợi người nào đó đến tặng cho mình, ai tặng cho Ngài, Ngài cũng biết. Không phải không biết, Ngài biết hết, cho nên lòng Ngài rất ung dung. Đến một vọng niệm cũng không có, vì đã biết quá rõ ràng, minh bạch rồi. Sĩ, giai cấp xã hội được phân thành sĩ nông công thương, còn sĩ vào thời nay thì được gọi là phần tử tri thức. Nhưng phần tử tri thức vẫn chưa đủ, nó chưa toát lên hết ý nghĩa thật sự của chữ sĩ này. Sĩ là người có trí huệ, có đức hạnh, có đạo đức, có học vấn. Những người đọc sách, những người này được xưng là sĩ. Đại thì như phần trước đã nói, chính là đại đạo tâm chúng sanh, cái này không cần nhắc nữa. Pháp hội kinh này lấy Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ của hết thảy Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền làm đại biểu chung, đại biểu cho hàng xuất gia, hoàn toàn tương đồng với những gì được liệt kê trong Kinh Hoa Nghiêm. Các vị khác như Văn Thù, Di Lặc, Hiền Hộ, vân vân, các vị xuất gia tại gia Bồ Tát và mười phương vô lượng các đại Bồ Tát đến nhóm hội đều tuân hành theo đức của Phổ Hiền đại sĩ. Câu này rất quan trọng. Biểu pháp của Bồ Tát Phổ Hiền chính là pháp thành Phật đệ nhất. Nếu chúng ta muốn tu thành Phật đến tầng cao nhất, vậy thì phải tu đức của đại sĩ Phổ Hiền. Đức của Ngài Phổ Hiền chính là mười đại nguyện vương. Chỗ này có dẫn dụng Phổ Hiền đại sĩ là Hoa Nghiêm trưởng tử. Cốt lõi cái đức của Ngài là mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Bởi thế mười đại nguyện vương này không thể không xem trọng. Nếu bạn không tu cái này, bạn không cách gì vãng sanh Cực Lạc được, thuở đầu ở Mỹ. Cụ Hoàng Niệm có bày tỏ với tôi về nguyện vọng cả đời của cụ Hà Liên Cư. Ngài mong sao có thể kiến lập Tịnh Tông Học Hội. Cái danh từ Tịnh Tông Học Hội này là do lão nhân gia Ngài định ra, nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Tôi ở nước ngoài có phần tiện hơn, Niệm lão phó chúc cho tôi hy vọng ở mọi nơi mà tôi giảng kinh đều cho xây dựng một cái tịnh tông học hội. Cho nên khoảng thời gian tôi ở Mỹ, như Mỹ, Canada, tổng cộng có hơn 30 cái học hội. Hình như hiện thời mười mấy học hội vẫn còn. Học hội đầu tiên là ở Cù Kim Sơn, Mỹ. Học hội ở vùng Sunnyvale, California đến nay vẫn còn, do Dương Nhất Hoa chủ trì. Tôi có viết một bài duyên khởi đề xuất khóa một hành môn dành cho đồng học tịnh tông, tức là cái mà chúng ta phải tu. Năm khóa này chính là giới luật. Dùng cái này coi như là chỉ giới. Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, thứ hai là lục hòa kính, thứ ba là giới định huệ tam học, thứ tư là lục ba la mật, hay còn gọi là lục độ, thứ năm là mười quyền phổ hiền. Rất dễ nhớ. Nếu như quá nhiều quá sâu nhớ không nổi thì cũng chẳng ích gì. Phải đơn giản hết cỡ, phải dễ nhớ, thời thời khắc khắc đều có thể nhắc nhở bản thân. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, liệu có tương ứng với năm khóa mục này không? Tương ứng là chánh pháp, không tương ứng coi như chúng ta đi sai đường, chệch hướng rồi, không biết lạc lối đến chúng nào. Bởi vậy cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Ba cái gốc của Nho Thích Đạo chính là từ đây mà có. Vì vậy chúng ta không được phép đi ngược với nguyên tắc này được. Hiếu thân tôn sư áp dụng ngay nơi đệ tử quy, hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, đó là đệ tử quy. Từ tâm bất sát áp dụng nơi cảm ứng thiên, đây là hiếu đạo. Tu mười nghiệp thiện thực tiễn nơi thập thiện nghiệp đạo kinh, đây là Phật giáo. Tôi còn làm một bản tiết lục để thuận tiện cho mọi người học tập. Ngoài ra bao gồm cả những điều có trong Phật giáo như giới luật, oai nghi, mấy cái này nằm trong phước thứ hai. Phước thứ ba là nói đến Đại Thừa, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng ta đều phải y theo cái nguyên tắc chỉ đạo này. Lục hòa kính chính là nếu muốn Phật pháp hơn chỉ có tăng khen tăng thì mới xem là làm được hòa kính, thế thì Phật pháp liền hưng. Nếu như tăng không tán thắng tăng mà còn phê bình chê bai lẫn nhau, Phật pháp coi như diệt rồi. Tính chúng nhìn thấy những hình ảnh đó, vậy tôi học theo ai mới tốt đây? Mấy người đều chẳng phải người tốt gì. Người tốt không mắng người. Mấy anh đều chẳng phải người tốt. Thôi bỏ đi, tôi chẳng thèm học nữa đâu, bèn đổi một giáo khác vậy. Các đồng học nhất định phải hiểu, thế giới hiện thời có người tôn giáo Kitô giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo là người một nhà. Ba nhà này kinh điển mà họ dùng chính là Kinh Tân Ước Cụ Ước. Do Thái giáo thì dùng Kinh Cụ Ước, không thừa nhận Tân Ước. Còn bên Kitô thì dùng Tân Ước, không học Cụ Ước. Thiên Chúa giáo thì học hết cả hai. Có một năm tôi ở Singapore, bên châu Âu có một số đồng học là người nước ngoài, không phải người Trung Quốc mà là người châu Âu. Họ đến hỏi tôi về quan hệ của ba tôn giáo này. Họ đưa ra hỏi xem tôi nhìn nhận thế nào về vấn đề này. Tôi có cử ra một ví dụ. Tôi bảo ba nhà đó tựa như ba gia đình cùng chung một nhà vậy, một nhà ba phái. Do Thái giáo là phái bên hoàng đế, Thiên Chúa giáo là phái bên hoàng hậu, tức là Đức Mẹ Maria. Còn Kitô giáo là tôi bảo quan hệ của họ chính là như vậy, bọn họ rất tán thành. Họ bảo thầy ví dụ rất hay, quả thật biểu đạt cái ý như vậy. Chúng tôi có cách nhìn như thế đấy. Nếu như tín đồ của ba nhà này mà liên kết lại, thế thì sẽ có 2.300.000.000 người, đại khái khoảng từ có khoảng 1.6 tỷ. Ấn Độ giáo thì khoảng 700.000.000, Phật giáo thì khoảng 500.000.000 người. Trong tôn giáo thì tín đồ nhà Phật là ít nhất, nhưng rất ít người trong số đó đi con đường Phật giáo chân chánh. Phật giáo chân chánh chính là giáo dục Phật Đà. Xã hội hiện giờ trong giới Phật giáo nhìn thấy có 6 loại không giống nhau. Một là Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật giáo là giáo dục, rất ít thấy. Tôi đi con đường này là do Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi. Chương Gia Đại Sư khuyên tôi xuất gia, bởi vì một mình tôi ở Đài Loan không có mối lo về sau, không có vướng bận gì, nên Ngài khuyên tôi xuất gia, vả lại còn khuyên tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo tôi đọc 2 bộ sách là Thích Ca Phổ với bộ Thích Ca Phương Chí. Thuở đó trong Đại Tạng Kinh mượn 2 bộ này rồi đem chép ra, hình như phân lượng của nó cũng không nhiều. Này chính là làm công tác giáo dục. 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ thì liền bắt tay vào dạy học, dạy được 49 năm. Đến 79 tuổi thì mất. Người Trung Quốc chúng ta hay tính theo tuổi ta nên thành 80. Dạy học nào phải dễ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng là dạy học. Mãi cho đến thời Mãn Thanh, lúc còn phồn thịnh vẫn còn dạy học. Chúng ta thấy Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, vào những thời kỳ đó rất nhiều cao tăng, cao sĩ, ý là cư sĩ tại gia, quả thật có rất nhiều người có tu có chứng, sách viết chất nhiều đến nỗi cao quá đầu, lưu truyền cho hậu thế. Hiện nay chúng ta học tập chủ yếu là dựa vào các bạn chú giải đời Thanh, bởi vì các bạn này cách chúng ta không xa, nên chúng ta dễ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài ra có tôn giáo mang tính học thuật. Hiện nay có rất nhiều đại học, viện văn học, đặc biệt là bên triết học. Trong ngành triết học có triết học kinh Phật, kinh Phật trở thành triết học để nghiên cứu. Tôi cũng là từ đây mà nhập môn. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giảng cho tôi một bộ Triết Học Khái Luận, bài sau cùng là Triết Học Kinh Phật. Nhờ đó tôi mới nhận ra diện mạo thật sự của Phật giáo. Thầy nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Kinh điển Đại Thừa là triết học đỉnh cao của thế giới. Tôi từ điều này mà bước vào cửa. Nhà khoa học ngày nay, các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, Kinh Phật Đại Thừa là khoa học cấp cao. Thành quả nghiên cứu khoa học đều không thể vượt ngoài phạm vi của Kinh điển Đại Thừa. Nếu như bạn thấy là nền tảng cho toàn thế giới, nó là giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả và giáo dục thánh hiền. Cho nên nó mang tính phổ cập hết toàn cầu. Nếu hướng lên cao hơn, đó là khoa học đỉnh cao và là triết học đỉnh cao. Đây chính là Phật giáo. Cho nên ở trường đại học người ta có mở một khóa học nên trở thành học thuật rồi. Trước kia tôi cũng từng dạy qua mấy năm. Loại thứ ba là biến thành tôn giáo. Tôi thấy Phật giáo biến thành tôn giáo được khoảng 300 năm nay. Có lẽ là từ thời Từ Hy trở đi thì biến chất rồi. Mọi người không còn học kinh giáo nữa, mà lấy kinh sám pháp hội đóng vai trò chủ yếu. Cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo. Thời xưa không như vậy. Thời xưa chùa chiền am đường đều là trường học, đều là giảng kinh dạy học. Tôi ở Nhật Bản giảng kinh, người xuất gia ở Nhật nói với tôi, trong lịch sử của họ có ghi chép 400 năm trước, chùa chiền dù lớn dù nhỏ ở Nhật Bản thấy đều giảng kinh. Hay nói cách khác, Nhật Bản không giảng kinh chỉ khoảng 400 năm, Phật giáo Trung Quốc không giảng kinh đại khái cũng khoảng 300 năm. Cái thời của 400 năm trước là thời của Gia Khánh, thuộc cuối triều Thanh. Từ đó biến chất rồi. Không thể nói Phật giáo không phải tôn giáo. Có Phật giáo mang tính tôn giáo. Đến hiện nay thì xuất hiện Phật giáo mang tính thương mại, biến đạo tràng Phật giáo thành nơi kinh doanh mua bán, tựa như các chuỗi cửa hàng liên doanh quốc tế vậy, biến thành trò thương mại rồi. Đúng thật là bị thương mại hóa. Tôi còn nghe nói, chẳng biết có thật hay không, nghe đâu còn biến thành công ty cổ phần, có cổ đông, có chủ tịch. Tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa nhìn thấy. Cho nên có khả năng là như vậy. Ngoài ra còn biến thành gì vậy? Biến thành Phật giáo mang tính tham quan du lịch. Cái này nhiều lắm, trong và ngoài nước đều có rất nhiều, đều biến thành điểm tham quan du lịch hết rồi. Còn một cái sau cùng là Phật giáo mang tính tà giáo. Bởi thế Phật giáo ở xã hội trước mắt có 6 loại hình như vậy. Bạn học loại nào cần phải tìm hiểu cho rõ. Vì sao? Vì kết quả chung cuộc không như nhau. Tịnh Độ Tông cũng phải dạy học. Không dạy học thì phải có thiên chất như Ngài Hải Hiền vậy. Thế thì có thể không học kinh giáo cũng được. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, cả đời không chuyển hướng, không hề nghi hoặc, thế thì được. Vì sao? Vì bạn có thể niệm đến khai ngộ. Lý niệm và phương pháp dạy học thời xưa, hiện nay đã không còn nữa rồi. Nói ra cũng chẳng ai tin. Cách làm đó là do Phật giáo truyền lại. Sau khi truyền lại, nhà nho của Trung Quốc nhận thấy cách làm này rất tốt nên tiếp nhận rồi, trở thành văn hóa truyền thống Trung Quốc. Lý niệm dạy học của nó là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Còn phương pháp chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Cách làm này chính là muốn dạy bạn khai ngộ, chứ không phải cứ thuyết giảng cho bạn là được. Có thuyết giảng cho bạn thì cả đời này bạn cũng không thể khai ngộ, coi như bịt kín con đường khai ngộ của bạn rồi. Thời xưa lão sư dạy học chỉ dạy bạn đọc, đọc đúng chữ, đúng âm là được, câu chữ không có đọc sai. Lão sư chỉ phụ trách việc ấy thôi. Còn ý nghĩa trong đó, đợi sau khi bạn khai ngộ rồi, bạn có thể nói cho lão sư biết, lão sư sẽ ứng chứng cho bạn rằng chỗ ngộ của bạn không sai, là chánh chi chánh kiến, lão sư ứng chứng cho bạn. Nếu thầy phải nói ra, bạn phải khai ngộ ra làm sao, vậy thì bạn chẳng cách gì ngộ ra được. Cách làm này tốt, cách này có thể cho ra nhân tài, cho ra thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Người đại triệt đại ngộ là thánh nhân, đại ngộ là hiền nhân, tiểu ngộ là quân tử. Thật sự được thọ dụng. Làm sao để họ khai ngộ? Chính là đắc định. Bạn xem, đọc qua 1000 lần thì tâm cũng định xuống rồi. Dùng cách đọc này để tu thiền định chính là có ý như vậy. Cho nên đọc sách 1000 lần là giới luật, bạn tuân hành quy tắc này. Chỉ có một bộ kinh không được phép đổi bộ khác. Lão sư xem tình hình của bạn, quy định bạn phải đọc sách 3 năm. Vậy thì cứ lão thật đọc 3 năm, kêu đọc 5 năm thì thật thà đọc 5 năm. Không định lúc nào đắc định, coi như khai ngộ rồi. Vậy thì tốt rồi. Ở trường học hiện nay, rất nhiều người lấy được học vị tiến sĩ, nhưng họ có khai ngộ không? Không có, vẫn là phàm phu mà thôi. Cho nên cổ nhân Trung Quốc lấy khai ngộ là mục tiêu học tập. Người thời nay thì hoàn toàn là tri thức. Tri thức không phải trí huệ. Tri thức có hạn, hơn nữa còn có di chứng về sau. Hiện nay là thời kỳ bùng nổ tri thức, tôn sùng kiến thức khoa học, không có trí huệ, cho nên chẳng giải quyết được vấn đề. Tiến sĩ Thang An Tỷ vì sao lại nói một cách quả quyết rằng giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết không mạnh của Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa? Vì sao lại nói như vậy? Vì trong những thứ đó có trí huệ, lý niệm của nó không sai. Những cái đó chính là trì giới, đắc định, khai ngộ, chính là giới định huệ tam học. Bạn nhất định phải dùng cái này, dùng cách này. Cần có điều kiện gì? Cái cần chính là người đó phải thật thà, nghe lời, thật làm. Với người bình thường mà nói, phải chân thành, thanh tịnh, cung kính. Người bình thường thời nay, nếu có tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính, thì có thể dùng cách đọc sách 1000 lần này để khai ngộ. Nếu như không có 3 cái tâm này, tâm khí bao trao, không có lòng cung kính, không có tâm tôn trọng, thì dù thần tiên đến dạy bạn, Khổng Tử đến dạy bạn cũng chẳng ích gì. Thế nên thời nay học trò rất khó tìm, biết đến đâu tìm bây giờ. Cho nên tôi kiến nghị với Đại học Phật Giáo Sri Lanka, trước khi nhập học, trước tiên phải có 5 năm giới luật, lấy được chứng nhận tốt nghiệp giới luật mới được bước vào học đại học, mới được phép học những khoa khác. Làm thế mới khơi được tác dụng thật sự. Nếu như lơ là bỏ qua giới luật thì không ích gì. Mai này mấy cái học được đều biến thành tri thức, giống y như trường học bên nước ngoài vậy. Khi chúng tôi đến tham quan châu Âu, bên đó người ta đem tất cả sách cổ Trung Quốc biến thành văn hóa cổ để nghiên cứu. Giống như chẳng dính dáng gì đến mọi người thời nay, bạn nói xem học sách đó có ích gì? Đều trở thành đồ khảo cổ hết rồi. Chúng tôi đến thăm họ, nhân đó truyền đạt cho họ biết những sách cổ Trung Quốc chính là trí huệ, không phải tri thức. Nó không bao giờ bị đào thải, có ích cho mấy ngàn năm trước đến nay vẫn hữu dụng như thường, mà mấy ngàn năm sau vẫn còn hữu dụng. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Đây là sự thật không hề giả. Cho nên người có một cái nhìn đúng đắn đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc và Phật Pháp ở trong thế kỷ này, trong 100 năm này, có lẽ chỉ có mỗi mình tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Tôi chưa nhìn thấy người nào khác ngoài ông. Ông ấy thật sự nhìn thấy thấu. Ông thật sự có một cái nhìn rất thấu đáo. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, website vô lượng thọ.vn. A Di Đà Phật.